Quý vị và các bạn thân mến, trong khi cả thế giới bàng hoàng về vụ thảm sát ngày 16 tháng 4 vừa qua tại Đại học Kỹ thuật Virginia, Hoa Kỳ, do một sinh viên Nam Hàn tên là Cho Sung-hui gây ra, sát hại 32 người và làm bị thương nhiều người, thì ngày 18 tháng 4 vừa qua, nhân tuần lễ thế giới về an toàn giao thông, Tổ chức Y tế Thế giới lại ra thông báo khuyến cáo nhà nước Việt Nam về mức độ cực kỳ cao về tai nạn giao thông. Đây mới thực sự là một cuộc thảm sát âm thầm diễn ra từng ngày trên khắp các ngã đường tại Việt Nam. Con số tai nạn giao thông gia tăng đến mức báo động, nhưng xem chừng người Việt Nam vẫn tỏ ra bàng quan. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội cho biết, bình quân mỗi ngày có hơn 30 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới. Nếu tính về thiệt hại vật chất, thì mỗi năm tai nạn giao thông tại Việt Nam gây tổn hại khoảng 885 triệu Mỹ Kim. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam, số lượng tai nạn giao thông trong năm 2006 vừa qua đã vượt mức 14.000 vụ, làm hơn 12.300 người thiệt mạng. So với năm 2005, số vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam đã tăng hơn 10%. Đa phần nạn nhân thuộc giới trẻ tuổi từ 15 đến 24. Điều oái oăm là tại Việt Nam ngày nay, đi đâu người ta cũng có thể thấy các khẩu hiệu như toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, hay sống và làm việc theo pháp luật. Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng xem chừng ai cũng coi thường luật lệ, đặc biệt là luật giao thông. Nạn ăn hối lộ của cảnh sát giao thông ngày càng trở thành phổ cập. Người vi phạm luật lệ chỉ cần chìa ra một ít tiền cho cảnh sát giao thông là đã giải quyết mọi sự êm thấm. Một hiện tượng phổ biến không kém. Khi xảy ra tai nạn, thấy nạn nhân bị thương, chủ xe lui xe lại, cán cho chết luôn, rồi tìm cách hòa giải với gia đình nạn nhân, hay chạy án để bồi thường vài chục triệu, còn hơn là phải nuôi dưỡng người tàn tật suốt đời. Sở dĩ tai nạn giao thông gây chết người như cơm bữa là bởi thiếu sự tôn trọng đối với mạng sống con người. Cảnh luồn lách giữa một rừng xe hai bánh là hình ảnh sống động của thứ triết lý phổ thông mạnh ai nấy sống. Từ trung, tai nạn giao thông chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của lỗ hổng đạo đức, hiện đang làm cho xã hội Việt Nam ngày càng thêm băng hoại. Quý vị và các bạn thân mến, 30 tháng 4 là mốc điểm thời gian để nhìn lại. Không ai chối cãi được rằng Việt Nam đã tiến rất nhiều về mặt kinh tế. Về mặt vật chất, Việt Nam có thể không còn ở tầng đáy của danh sách các nước nghèo nhất trên thế giới. Nhưng xóa bỏ cái nghèo vật chất, người ta lại rước lấy cái nghèo về tinh thần và đạo đức. Cách đây vài năm, trong một câu chuyện văn hóa trên báo Tuổi Trẻ, một tác giả đã có những so sánh như sau. Thời nay, bồn tắm đã biết tạo sóng massage, và toilet đã có máy sấy khô, có nước nóng, nước lạnh. Nhưng nước thải từ tầng 2 trở lên cứ phóng thẳng xuống mặt đường và mặt người. Một cậu ấm giặt quần áo lầu trên, xả nước bẩn ngay đúng gánh xôi chè có một bà cụ vào buổi sớm mở hàng. Thời nay, cơm hộp giao tận nhà, siêu thị bán hàng qua điện thoại, giải đáp thắc mắc ngay tại giường. Nhưng bước ra ngoài phố, một dãy những tay vai u thịt bắp hùng hổ chắn lối, ép xe đưa ta vào bãi, vào hàng thịt quay, vào tiệm ăn đặc sản. Thời nay, người Hà Nội đi Bắc Kinh và người Sài Gòn đi Bangkok như đi chợ phiên. Chỉ có điều, khi đèn đỏ, người đi bộ không còn chỗ để băng qua đường. Khoảng cách ngắn lại khó vượt qua. Một học sinh cấp 3 đã phát hiện như sau. Ngày nay, người ta đi nhanh, học nhanh, làm nhanh, ăn nhanh và ngủ nhanh. Vì đi nhanh nên nạn kẹt xe xảy ra hàng ngày. Trong đám đông người và xe ấy, không tránh khỏi có người dẫm chân lên nhau. Một va chạm ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, nhiều thủ phạm dẫm chân lên người khác rồi ngó lơ. Lời xin lỗi đã biến mất giữa đô thị văn minh. Phát triển về kinh tế, giàu về vật chất, nhưng không giàu về tinh thần và đạo đức. Có dư vật tiện nghi, nhưng thiếu nhân cách. Đó là sự nghèo cùng đáng sợ nhất. Chúa Giêsu đã chẳng cảnh cáo. Lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa đã đến trong thế gian để cho chúng con được sống và sống sung mãn. Trong ánh sáng phục sinh, xin cho chúng con biết cân nhắc mọi sự ở đời và luôn tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu xuyên qua mọi sinh hoạt hàng ngày.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngài, đời con buồn tênh. Con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con héo hon đời cô liễu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai đường xa lắm tương lai mịt mờ, ngài dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi với ai. Ngài ơi sao bỏ để sâu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ mà con chết hắt yêu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi